chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, bộ ngành và ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 tỉnh thành phố diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một tồn tại là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp. Đến thời điểm này vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh mới đạt tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 10%. Vì sao có tình trạng chậm trễ này và cần làm gì để khắc phục? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Thường trực Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, tức là Ban 4, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Và quý vị và các bạn có những câu hỏi liên quan đến nội dung của chương trình thì hãy gọi cho chúng tôi theo số máy điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 934 9483. Bây giờ xin mời chị Mỹ Hà bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời ạ.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hùng Cường. Trước hết xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Ngọc Thủy đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
Xin chào quý vị thính giả và biên tập viên.
Vâng, để trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng bà Phạm Thị Ngọc Thủy nghe một số thông tin để hiểu rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến hiện nay.
Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho tổ chức cá nhân, với kết quả là các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến các tổ chức cá nhân. Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp cho người dân dựa trên môi trường mạng với 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau gồm: dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính như quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí, lệ phí, thực hiện dịch vụ và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí nếu có và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người dân giao dịch hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng, còn có thể nhận kết quả và nộp lệ phí nếu có bằng nhiều hình thức tiện ích mà không cần phải đến trực tiếp tại bộ phận một cửa.
Vâng, thưa bà Phạm Thị Ngọc Thủy, qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy là nếu như chúng ta thực hiện được những cái dịch vụ công trực tuyến ở cái mức độ, cả 4 mức độ như vậy, đặc biệt là ở mức độ 3 và 4 thì nó sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp ạ.
Vâng, chắc chắn rồi thưa quý vị. Dịch vụ công trực tuyến thì nó là một cái xu hướng giao tiếp và phục vụ rất là ưu việt của cơ quan nhà nước với người dân doanh nghiệp, giúp cho người dân doanh nghiệp tiết giảm được nhiều thời gian công sức khi tuân thủ các cái nghĩa vụ với pháp luật, và quy đổi ra thì nó chính là cái chi phí cơ hội của cá nhân tổ chức trong cái quá trình mà thực hiện các cái mục tiêu về sản xuất kinh doanh và đời sống. Chưa kể thì đây lại là cái cách mà rất là hữu hiệu để đảm bảo cái tính minh bạch và chống được cái tệ tham ô tham nhũng mà xã hội cũng thường lên án. Đặc biệt là quý vị cũng thấy là trong bối cảnh đại dịch COVID vừa xảy ra, đi kèm với đó là những yêu cầu về mặt giãn cách xã hội và chúng ta rất là khó khăn để giao dịch trực tiếp, thì cái dịch vụ qua mạng, trong đó có dịch vụ công trực tuyến, lại càng phát huy được cái tính ưu việt của nó. Tôi còn nhớ là tại cái cuộc họp đầu tiên mà Thủ tướng chủ trì để đối thoại với các doanh nghiệp ngay đầu tháng 3 để tìm ra những cái vấn đề ảnh hưởng và giải pháp chống cái khó khăn của đại dịch COVID, thì có một cái số liệu mà Bộ Thông tin Truyền thông đã chia sẻ là dịch vụ công trực tuyến đã tăng từ 12% lên 24% người dùng chỉ trong một tháng ngay khi COVID gây ảnh hưởng. Mà để có được cái con số 12% kia thì mất đến tận gần 20 năm.
Ồ, vâng. Thưa bà, tiện ích là như vậy, nhưng mà đúng là cho đến thời điểm này thì tức là sau 9 năm thi hành Nghị định 43 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc là cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước ấy, thì tới nay vẫn còn tới 8 bộ và 25 tỉnh có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 dưới 10%. Và việc ách tắc ở khâu này so với những cái nỗ lực thúc đẩy chính phủ điện tử, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến ấy, mà chính phủ đang chỉ đạo, thì nó sẽ gây ra những cái phiền toái gì ạ?
Thực ra nếu không có dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, thậm chí là cấp độ 3, thì người dân doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận làm theo cách truyền thống, tức là tới nộp hồ sơ trực tiếp ở các cái cơ quan hành chính hoặc là các cái bộ phận một cửa. Tuy nhiên, tôi muốn xin nêu một cái ví dụ cụ thể để độc giả và biên tập viên cũng nhìn được thấu đáo cái phiền toái trong cách làm truyền thống. Ví dụ như là một cái thủ tục vô cùng đơn giản thôi là thông báo cái tình hình khuyến mãi của doanh nghiệp mà rất nhiều doanh nghiệp phải thực hiện. Trước đây khi chưa trực tuyến thì có doanh nghiệp chúng tôi phỏng vấn ở Cà Mau cho biết là phải bố trí một nhân sự chỉ chuyên hàng ngày đi ra Sở Công Thương để nộp các cái thông tin liên quan đến chương trình khuyến mãi, bởi vì họ kinh doanh siêu thị, có những cái đợt cao điểm thì ngày đi ra nộp giấy tờ 2 lần. Và nếu mà làm trực tuyến thì họ có thể tiết giảm được rất là nhiều thời gian công sức thay vì phải bố trí nhân sự như vậy. Và đặc biệt là có những cái doanh nghiệp thì người ta kinh doanh ở nhiều tỉnh khác nhau, và tương ứng như vậy là cái số lượng nhân sự phải bố trí ở các tỉnh để đến các cái Sở Công Thương. Thế thì khi cái thủ tục đó được không những trực tuyến mà lại còn được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, thì chỉ cần ngồi một nơi thôi, nhấp chuột xử lý trong một thời gian rất là ngắn, thì không cần phải khối lượng nhân sự gọi là rất là lớn bố trí ở các tỉnh nữa. Đối với người dân thì cái phiền toái cũng xảy ra rất nhiều khi mà liên quan đến các thủ tục mà gắn với cả giấy tờ cá nhân công dân. Nhiều khi chúng ta làm việc ở một nơi nhưng mà nguyên quán thì lại ở một nơi, và cái hộ khẩu thường trú có khi lại ở một nơi khác, và vẫn mất rất là nhiều thời gian để đi đi lại lại. Chưa kể là có một cái tình huống là khi mà làm trực tiếp thì cái hướng dẫn và cái độ minh bạch của hồ sơ giấy tờ cũng không đảm bảo. Có năm 2019 chúng tôi có một đợt khảo sát qua 6 tỉnh thì cùng một thủ tục, và không phải là thủ tục khó, nhưng hướng dẫn ở 6 tỉnh lại là 6 cái cách hướng dẫn khác nhau. Đấy là những cái vấn đề phiền toái mà người dân doanh nghiệp thường gặp.
Vâng, và đâu là cái nguyên nhân khiến cho cái việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 ở 8 bộ ngành và 25 địa phương thấp như vậy theo quan điểm của bà? Phải chăng ở những ngành địa phương đó nó có những cái đặc thù riêng cho nên là khó triển khai ạ?
Tôi thì không cho rằng là có một cái đặc thù nào đây cả. Tại vì trong cái cuộc hội nghị về hội nghị của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử mà Thủ tướng vừa chủ trì, thì một trong những cái bộ mà có nhiều tính đặc thù nhất là Bộ Y tế, thì cũng đã có được một cái thành tích cực kỳ là đáng ngưỡng mộ và kinh ngạc. Đấy là từ tháng 5 đến tháng 8 mà tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng từ 9% lên đến 100%. Thì đấy là những cái thứ mà nếu mà nói đặc thù thì cũng có một số khó khăn. Ví dụ như là những cái thủ tục mà liên quan nhiều đến đất đai, liên quan nhiều đến hoạt động thẩm tra, thẩm định trực tiếp, thì không phải thủ tục nào thì cũng có thể đưa ngay lên được cấp độ 3 và cấp độ 4. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chung của cả 8 bộ và 25 địa phương. Thế và nguyên nhân nào thì tôi nghĩ là cái nguyên nhân đó cũng đã được chỉ ra trong cái cuộc họp mà Thủ tướng chủ trì vừa rồi. Đầu tiên là cái sự quyết liệt và vào cuộc của người đứng đầu. Sau đó nữa thì có một câu chuyện mà Quảng Ninh chia sẻ với chúng tôi. Họ nói rằng là khi ở cái thời điểm bắt đầu vào cuộc để thúc đẩy chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến á, thì lãnh đạo thì đã đủ quyết liệt rồi. Thế nhưng mà, và lúc đầu họ tưởng khó khăn nằm ở vấn đề công nghệ, nhưng sau phát hiện ra không phải. Yếu tố của cán bộ công chức, mức độ sẵn sàng và kỹ năng của cán bộ công chức là cái nhóm khó khăn đầu tiên mà họ phải đối mặt. Và họ cũng chia sẻ rất là thật là họ mất khoảng 3-4 năm để vượt qua được cái khó khăn đó sau khi đã quyết làm. Cái nhóm khó khăn thứ hai liên quan đến mức độ sẵn sàng của người dân doanh nghiệp là bây giờ vấn đề họ đang phải đối mặt và đang tìm cách xử lý.
Vâng. Quý vị thính giả đang theo dõi câu chuyện thời sự với chủ đề là ách tắc trong triển khai dịch vụ công trực tuyến hiện nay. Và số điện thoại trực tiếp tương tác với chương trình là 0243 934 1040. Quý vị thính giả có thể gọi tới đặt câu hỏi cho khách mời của chương trình. Vâng, thưa bà Phạm Thị Ngọc Thủy, để xảy ra cái tình trạng chậm trễ như vậy thì theo bà cần đặt ra trách nhiệm nào đối với những người đứng đầu bộ ngành và địa phương? Bởi vì như bà nói thì trong cái cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ vừa triển khai ở Hà Nội thì một cái nguyên nhân quan trọng đã được chỉ ra, đó là cái sự quyết liệt của người đứng đầu bộ ngành và chính quyền địa phương ạ.
Vâng, nếu mà nói về những cái trách nhiệm cụ thể thì tôi nghĩ là có rất nhiều việc sẽ phát sinh khi mà thúc đẩy cái mục tiêu này ở từng bộ và từng địa phương. Tôi chỉ muốn nhấn lại cái cụm từ là quyết làm và quyết liệt thôi. Đấy là những vấn đề mà người lãnh đạo đứng đầu phải nghĩ tới nếu thực sự là bắt tay và giải quyết cái câu chuyện này. Quyết làm thì rồi sẽ xác định được tất cả mọi cái thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, và quyết liệt trong cả cái câu chuyện triển khai cũng như cái độ nghiêm túc khi mà ứng xử với cả những vấn đề phát sinh. Thì đây là những thứ mà cần đặt ra bên cả người lãnh đạo đứng đầu trong giai đoạn tới.
Đúng vậy. Thưa bà, thì theo bà cái tình trạng chậm trễ này có cái nguyên nhân nào xuất phát từ vấn đề thể chế hay không?
Tôi cũng cho rằng là có những nguyên nhân xuất phát từ vấn đề thể chế. Đầu tiên là cái khung pháp lý về chính phủ điện tử còn cần tiếp tục hoàn thiện. Tại vì chúng ta cũng đang còn rất nhiều những cái quy định nó chưa rõ ràng hoặc là đang còn lạc hậu. Và trong cái chỉ đạo tại cái cuộc họp vừa rồi thì Thủ tướng cũng nêu đích danh một số cái khung pháp lý rất là quan trọng cho hoạt động của chính phủ điện tử nói chung và dịch vụ công trực tuyến nói riêng. Còn hai vấn đề nữa mà tôi cho rằng cũng nằm ở trong cái khung thể chế thôi nhưng rất đáng quan tâm. Đầu tiên là cái bộ máy để phát triển chính phủ điện tử thì hiện cũng vẫn là những bộ máy kiêm nhiệm. Cho nên là nhiều khi người ta bị áp lực bởi những cái nhóm việc khác và người ta cũng không có cái độ ưu tiên cao dành cho cái hoạt động về chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Thứ hai nữa là cái cơ chế giám sát hoạt động và các chế tài cũng cần rõ hơn. Trong trường hợp nếu không làm thì sao? Với 8 bộ và 25 địa phương, Thủ tướng rất là sốt ruột và yêu cầu là phải tìm cách làm mới. Nhưng trong trường hợp mà họ vẫn không hoàn thành thì sao? Đâu là chế tài? Thì đấy là những cái nhóm vấn đề mà tôi cho rằng là cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện ở góc độ thể chế để thúc đẩy nhiệm vụ này.
Vâng ạ. Thông qua số điện thoại 0243 934 1040 thì chúng tôi nhận được một ý kiến của một vị thính giả là có một thực tế là ở nhiều nơi dịch vụ công trực tuyến được các ngành địa phương cung cấp nhưng mà người dân doanh nghiệp lại không sử dụng. Vậy nguyên nhân của thực tế này là gì ạ? Một câu hỏi xin được chuyển tới khách mời của chương trình là bà Phạm Thị Ngọc Thủy.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã có câu hỏi rất là thực tiễn và cũng lý thú. Cái này theo quan điểm của tôi thì nó xuất phát từ cả hai phía. Do cả phía cơ quan nhà nước cũng như là về phía người dân doanh nghiệp cũng có những vấn đề cần phải cải thiện. Về phía cơ quan nhà nước thì qua cái thực tiễn đánh giá thì chúng tôi cũng phát hiện ra rằng là cái cách xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiện vẫn còn rất là nhiều vấn đề hạn chế. Nó chưa thuận tiện cho người dùng. Tức là chúng ta cứ cố gắng để chạy đuổi theo cái số lượng với cái tỷ lệ mà chính phủ chỉ đạo. Nhưng mà người dùng có thuận tiện không, có hiệu quả không thì cái đó rất ít cơ quan đánh giá. Về cái góc nhìn gọi là đối với cả người dân doanh nghiệp thì phải nói là cái mức độ sẵn sàng, tức là cái kỹ năng, cái văn hóa, chúng ta quen với cả những cái quy trình thủ tục truyền thống và có rất nhiều những cái tiện ích trên mạng mà chúng ta lại không dành thời gian tìm hiểu thì cái mức độ tương tác với cả cơ quan chính quyền cũng không cao. Nhưng tôi thì tôi muốn đặt ngược một cái câu hỏi khác là thế cái giải pháp nào để có thể vượt qua được cái điều này thì chúng tôi nhìn rằng là với người dân doanh nghiệp thì chúng ta nên tách thành hai bài toán bởi vì cái cách ứng xử với hai nhóm chủ thể này nó sẽ khác nhau. Doanh nghiệp sẽ là cái mức độ, những cái đối tượng mà có mức độ sẵn sàng cao hơn, có đầy đủ những cái tiện ích hỗ trợ, ví dụ là rất đơn giản thôi, máy scan, máy photo để có thể ứng xử được với cả những cái tài liệu cần đưa lên mạng. Và khi cái nhóm doanh nghiệp này triển khai mạnh mẽ hơn thì dần dần thì người dân cũng sẽ được lan tỏa.
Chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Xuân Hòa ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Anh Hòa có hỏi rằng là một số dịch vụ công hiện nay là được triển khai trên nền web và khi mà click vào để sử dụng thì lại thường xuyên xảy ra lỗi. Vậy thì cái này có nguyên nhân do đâu ạ, thưa bà?
Chính là cái nhóm nguyên nhân mà liên quan đến cái vai của cơ quan nhà nước như tôi vừa mới phân tích đấy ạ. Tức là họ cũng công bố là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 nhưng mà có thực sự tiện cho người dùng hay không, có còn đang gọi là phù hợp để triển khai hay không thì rất ít cơ quan chú trọng. Có những cái dịch vụ công mà cho đến bây giờ vẫn phải ứng xử trên một cái nền tảng là Internet Explorer, là một cái công nghệ web rất là cũ rồi. Tôi dùng từ đặc thù của ngành nó không chuẩn, nhưng mà có những bạn chuyên làm thủ tục trong các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu có than thở với chúng tôi là nhiều khi đi làm các cái quy trình thủ tục mà cứ phải mấy cái màn hình cùng một lúc. Bởi vì có những cái thủ tục mà chỉ tương tác được trên một cái nền tảng cũ thôi.
Vâng. Thế thì đúng là rất là nhiều vấn đề đặt ra và rõ ràng là vấn đề trải nghiệm người dùng rõ ràng đang là vấn đề chưa được quan tâm mấy của các cái cơ quan triển khai dịch vụ, phải không thưa bà?
Vâng, đây là một trong những cái nội dung mà với cái cách thức triển khai của các nước khác trên thế giới, những đặc biệt những nước thành công về chính phủ điện tử thì người ta đặc biệt chú trọng. Nhưng mà chúng ta thì dường như là cái mức độ chú trọng đấy nó còn chưa đồng đều ở các cơ quan, đơn vị, chức năng nhà nước. Tôi rất là thích cái cách tiếp cận của văn phòng chính phủ khi mà triển khai cổng dịch vụ công quốc gia. Thì cái yếu tố trải nghiệm người dùng được chú trọng rất là rõ nét và đưa vào trở thành một trong những quy trình chuẩn. Tức là có cái hoạt động test, trải nghiệm đánh giá đi, đánh giá lại và liên tục cải thiện dưới góc nhìn của người dùng, rồi những cái đợt mà lấy ý kiến người dân doanh nghiệp liên tục để xem có những cái phản hồi như thế nào và ngay lập tức có chỉ đạo tháo gỡ. Thì đấy là một trong những cách rất là tốt để cải thiện cái trải nghiệm người dùng.
Vâng ạ. Và rõ ràng là khi mà chính các cái cơ quan bộ ngành cảm nhận được cái độ cần thiết, cái sự cần thiết phải đem đến một cái trải nghiệm tốt cho người dùng thì họ sẽ có cách để mà cải thiện dịch vụ, đúng không ạ? Bởi vì là nếu như tất cả mọi công việc mà trên nóng dưới lạnh thì rõ ràng chúng ta sẽ khó để thành công.
Vâng, đấy là vấn đề muôn thuở lâu nay. Còn nếu mà ở dưới mà có những cái nhân tố lãnh đạo điều hành cái quá trình triển khai mà quyết liệt thì mọi việc sẽ được dần gỡ.
Vâng, thưa bà, tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử bộ ngành và ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử của 63 tỉnh thành phố diễn ra mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu là trong năm nay phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 30%. Với khoảng thời gian chỉ còn khoảng từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi thì theo bà cái mục tiêu này có khả thi không?
Tôi nhìn nhận cái mục tiêu này thì rất là thách thức. Thế nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là không phải không có những tình huống ngoại lệ. Thì chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của Bộ Y tế hay là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, hai cái ví dụ điển hình mà được Thủ tướng nêu trong cuộc họp, thì với một cái khoảng thời gian rất là ngắn, ví dụ Bộ Y tế từ tháng 5 đến tháng 8, có nghĩa là chỉ trong phạm vi chưa tới 4 tháng thôi mà cái tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp là tăng một cách đột biến. Như vậy là vấn đề nằm ở cái sự quyết tâm. Và nếu trong trường hợp quyết tâm thì chắc là các tỉnh và các bộ cũng vẫn sẽ tìm ra được cách làm để đáp ứng được cái tỷ lệ tối thiểu này.
Vâng. Và trong điều kiện là ngành y tế còn đang phải căng mình để chống dịch mà họ đã tập trung trong vòng 4 tháng để triển khai được một cái khối lượng công việc phải nói là rất là khổng lồ. Đúng không ạ? Điều đó cho thấy rằng nếu như chúng ta có cái quyết tâm chính trị và nhận thấy được cái sự cần thiết thì chúng ta sẽ làm thành công.
Vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Và tôi thì tôi thấy là còn có những cái hành động khác nữa mà trong khoảng thời gian tới rất là mong các bộ ngành địa phương chú trọng. Đầu tiên là chúng ta quay trở lại là cái cách tiếp cận mà lấy người dùng làm trung tâm ấy, tức là cái câu chuyện mà gọi là trải nghiệm người dùng, nó xuất phát từ cái nhận thức là lấy người dùng làm trung tâm của cái quá trình phục vụ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là cái cách mà đang là hướng đi đúng. Những cơ quan nào đã chú trọng cái việc này thì nên tiếp tục phát huy, và các cơ quan khác cũng nên coi đây là một bài học rất là cần thiết để chúng ta hướng tới trong giai đoạn tới. Tiếp theo nữa, tôi cũng có chú ý đến một vấn đề mà Thủ tướng có nêu về câu chuyện của Bình Phước. Đấy là cái bố trí ngân sách của Bình Phước, bố trí hơn 1% ngân sách cho cái hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Thì khi mà muốn làm những cái hạng mục như thế này thì chắc chắn là phải có ngân sách ưu tiên. Thì đây cũng là những nội dung mà cần phải chú ý trong thời gian tới.
Vâng ạ, như vậy là theo bà thì chính phủ cũng như là các cơ quan ban ngành các địa phương cần có những cái hành động quyết liệt như thế nào trong thời gian tới để mà khắc phục những cái vấn đề đang đặt ra trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến như những vấn đề mà chúng ta đang bàn ở đây?
Tôi cần làm thì rất là nhiều, nhưng mà có hai cái yếu tố này tôi cho rằng là nếu trong trường hợp mà quan tâm và làm nghiêm thì có thể thúc đẩy được câu chuyện này. Thứ nhất là những cái chế tài để xử lý thật nghiêm trong tình huống gọi là các cái cấp triển khai thực thi không có mặn mà với cả cái chuyện này. Vấn đề thứ hai nữa rất là quan tâm, đấy là đẩy mạnh truyền thông về hướng đi hiệu quả của chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Nhưng dĩ nhiên là phải truyền thông đúng cách, chứ cũng không phải là cách thức tuyên truyền một chiều như nhiều cơ quan vẫn đang tiến hành từ trước tới nay.
Nhìn theo những cái kinh nghiệm quốc tế thì có thể thấy rằng là trải nghiệm người dùng là điều mà họ rất là quan tâm, và như bà nói là lấy người dùng làm trung tâm. Và nếu như chúng ta thực sự coi trọng điều này thì những cái kinh nghiệm nước ngoài nào mà chúng ta có thể học tập để mà triển khai thành công dịch vụ công trong tương lai, thưa bà?
Năm 2018 thì Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được Thủ tướng giao nhiệm vụ là chủ trì cái đoàn nghiên cứu tìm hiểu cái kinh nghiệm của các nước thành công. Thì chúng tôi đã học được rất là nhiều những cái kinh nghiệm thiết thực và quý báu. Có kinh nghiệm của Estonia, cũng là một trong những nước đang đi đầu về chính phủ số ở trên thế giới hiện tại. Kinh nghiệm của Hàn Quốc, rồi kinh nghiệm của Pháp. Họ chia sẻ rất là cặn kẽ từ kinh nghiệm thành công cho đến kinh nghiệm thất bại. Và đấy là những cái bài học rất là lớn để rút ra cho cái quá trình thúc đẩy và xây dựng chính phủ điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam hiện nay. Và trong cái nỗ lực triển khai trong giai đoạn vừa rồi thì tôi cũng được biết là những bộ ngành và địa phương tích cực thì đều có cái hoạt động hợp tác quốc tế rất là chặt chẽ, liên tục có những đơn vị hỗ trợ như là World Bank, Ngân hàng Thế giới, chính phủ Nhật, chính phủ Hàn, rồi chính phủ Pháp. Thì những bài học như vậy, những bài học nhãn tiền mà trong trường hợp là người ta đã sẵn sàng chia sẻ như vậy, các bộ, các địa phương tận dụng được thì đấy là điều rất là quý giá.
Vâng ạ, bà có thể chia sẻ một câu chuyện thành công của một nước mà bà đã từng được nghe?
tôi có thể chia sẻ được cái câu chuyện, ví dụ như là khi mà tôi đi sang, chúng tôi đi sang Estonia, cái câu chuyện của Estonia ấy, thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi ấn tượng đấy là cái cách họ giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến. Câu mở đầu trong cái chương trình đó họ có nói với chúng tôi là bây giờ đối với cả công dân của chúng tôi thì 4 giờ sáng và cho dù bạn ở trong rừng bạn cũng có thể thực hiện được dịch vụ công trực tuyến, bởi vì mạng internet phủ sóng khắp nơi và các cái dịch vụ công trừ một số thủ tục bắt buộc mà phải có sự hiện diện trực tiếp của người giao dịch, còn lại là đều có thể làm trên mạng. Và đấy chính là cái cách mà chúng tôi tiếp cận để mà cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Thế và sau khi mà nghe được cái giới thiệu rất là ấn tượng đó thì họ chia sẻ với chúng tôi về cái nỗ lực, về cái quá trình. Và một trong những cái điều mà họ xác lập đầu tiên đấy là những cái nền tảng dùng chung để cả đất nước có thể có được những cái chúng ta vẫn thường nhắc tới là những cái cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, những cái nền tảng công nghệ dùng chung, và trên hết là cái tinh thần lấy người dân doanh nghiệp làm phục vụ. Thì họ luôn luôn hướng tới những cái điều đó và nó giúp cho Estonia trở thành một trong những cái biểu tượng của chính phủ điện tử, chính phủ số và cái những cái ưu việt dành cho người dân doanh nghiệp.
Vâng ạ, xin cảm ơn bà Phạm Thị Ngọc Thủy với câu chuyện thú vị vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến với những tiện ích thấy rõ là giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền hách dịch và tăng tính công khai minh bạch của các thủ tục hành chính. Rõ ràng là để thành công thì phương châm lấy người dùng làm trung tâm cần được tiếp tục đề cao, thì chúng ta sẽ không còn những cái tỷ lệ thấp như vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn khách mời Phạm Thị Ngọc Thủy đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn biên tập viên và quý vị thính giả đã lắng nghe.